là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bái tập trung phát triển giao thông nông thôn, tạo đà thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Tiếp đó là phản ánh hiệu quả của chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thay thế methadone. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết.
Từ nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động góp phần cải thiện cuộc sống và nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Trong đó, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng trên 60 công trình cơ sở hạ tầng tại các huyện nghèo, duy tu bảo dưỡng 25 công trình hạ tầng khác, đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất cho 6 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, triển khai gần 40 mô hình phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và phát triển cộng đồng, khởi công làm mới và sửa chữa gần 1.600 nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các sở ngành địa phương còn tổ chức hàng chục lớp đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và tập huấn cho cán bộ giảm nghèo cấp xã. Qua đó, mở rộng sinh kế, cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội của người nghèo trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm dần qua các năm. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm 3,76% so với năm 2022.
Với gần 130 sản phẩm được chứng nhận OCOP, nhiều chủ thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tạo được uy tín thương hiệu, mở rộng thị trường sản xuất kinh doanh. Trong số các sản phẩm OCOP đã được công nhận, tỉnh Yên Bái có trên 20 sản phẩm 4 sao, còn lại các sản phẩm 3 sao. Sản phẩm OCOP của tỉnh chủ yếu là nông sản như chè, quế, gạo và một số điểm du lịch cộng đồng. Trong đó, đối với các mặt hàng nông sản, khi đạt OCOP, sản phẩm luôn đảm bảo chất lượng, xuất xứ rõ ràng nên được khách hàng ưu tiên lựa chọn so với các sản phẩm cùng loại. Còn các sản phẩm du lịch đã nâng cao chất lượng dịch vụ, điều kiện cơ sở vật chất, thu hút được đông đảo khách du lịch tới tham quan nghỉ dưỡng. Nhờ đó, nhiều cơ sở sản xuất, công ty, hợp tác xã đã có sự tăng trưởng nhanh. Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh lập hồ sơ công nhận sản phẩm OCOP, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để các chủ thể nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo uy tín trên thị trường, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định 2286 phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn ký ban hành ngày 1 tháng 12 năm 2023, khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Yên Bái có diện tích lập quy hoạch gần 30 hectare, thuộc địa phận hành chính xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái và xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Theo quy hoạch, khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Yên Bái là một tổ hợp các công trình thể thao cơ bản nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phong trào thể dục thể thao thành tích cao của tỉnh, đáp ứng đủ tiêu chuẩn tổ chức thi đấu của tỉnh, quốc gia và được khai thác cho nhiều đối tượng thể thao quần chúng, thể thao phong trào, đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao. Khu liên hợp thể dục thể thao được quy hoạch thành hai không gian chính: không gian xanh sinh thái trọng tâm gắn liền với công viên mặt nước phía tây bắc, không gian có khu vực chức năng, công trình mang phong cách hiện đại, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, cảnh quan kiến trúc đa dạng là điểm nhấn quan trọng trong khu vực trung tâm đô thị. Về thiết kế đô thị, khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh đảm bảo tính thống nhất từ không gian tổng thể đến không gian cụ thể thuộc phần chi tiết và có tính kế thừa phù hợp với điều kiện đặc điểm tự nhiên. Phương án thiết kế theo xu hướng giảm dần mật độ xây dựng từ khu vực công viên đến khu xây dựng công trình có mật độ cao. Các tuyến được hình thành trên trục giao thông và trục công trình, tạo sự đan xen liên kết chặt chẽ với các mảng không gian sinh thái trong toàn khu vực. Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh được phân chia làm hai giai đoạn đầu tư. Cụ thể, giai đoạn 1 2023-2028 đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình chức năng phục vụ thi đấu, tập luyện thể dục thể thao. Giai đoạn 2 2028-2030 tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình chức năng phục vụ thi đấu, hệ thống công viên cây xanh, cảnh quan mặt nước và các công trình thương mại dịch vụ. Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Yên Bái được quy hoạch là động lực thúc đẩy phát triển nền thể thao nói chung, phát triển, đóng góp nhân tài thể thao cho tỉnh và đất nước, nâng cao sức khỏe thể chất cho nhân dân, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái vừa tổ chức phát cháo dinh dưỡng miễn phí cho các bệnh nhân và người nhà chăm sóc bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện. Tại chương trình, hơn 120 suất cháo dinh dưỡng đã được trao đến tận tay bệnh nhân. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, cùng sẻ chia với những người bệnh. Với mong muốn chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng với người bệnh, mỗi năm Ngân hàng Vietcombank chi nhánh tỉnh sẽ tài trợ 10 triệu đồng và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh cũng hỗ trợ 10 triệu đồng cho chương trình nồi cháo nhân ái, phát cháo dinh dưỡng cho bệnh nhân điều trị nội trú vào sáng thứ tư hàng tuần tại Bệnh viện Phổi tỉnh. Ngoài ra, để những suất cháo nóng hổi, dầu dinh dưỡng trao đến tay người bệnh, Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết với tổng trị giá trên 30 triệu đồng. Ban Từ Thiện, Ban Trị sự Phật giáo huyện Trấn Yên, Tổ công tác xã hội, Chi hội Thầy thuốc trẻ, Đoàn Thanh niên Bệnh viện hỗ trợ nhân lực và nhiều hiện vật khác giúp duy trì phát triển hoạt động ý nghĩa này.
Thưa quý vị, theo số liệu của Ban An toàn Giao thông tỉnh, 11 tháng năm 2023, toàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra trên 100 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người, bị thương 97 người. So với cùng kỳ 2022, giảm 6 vụ, 4 người chết và 19 người bị thương. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã phát hiện trên 31.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ trên 10.000 phương tiện. Qua đó, lực lượng chức năng đã xử lý trên 25.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền 24.320 trường hợp với tổng số tiền xử phạt gần 43 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe trên 5.000 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, chuyển hướng đột ngột gây tai nạn giao thông. Đáng chú ý, trong số các trường hợp vi phạm có trên 2.000 trường hợp là thanh thiếu niên học sinh, với các lỗi vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ cho phép, trở quá số người quy định. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông để kéo giảm tai nạn giao thông xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, để mạng lưới giao thông nông thôn ngày càng phát triển, kết nối các khu vực vùng sâu vùng xa với trung tâm các xã, tạo sức bật cho khu vực nông thôn. Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã dành nhiều nguồn lực cùng với việc huy động sức người, sức của trong nhân dân để xây dựng nên những tuyến đường bê tông kiên cố. Chỉ tính riêng giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh kiên cố hóa được gần 1.800 km mặt đường bê tông xi măng, mở mới mở rộng 220 km đường đất, tạo thuận lợi cho người dân từ vùng thấp đến vùng cao, đi lại dễ dàng, giao thương phát triển.
Nếu như trước đây, để đi được đến trung tâm xã, người dân ở thôn Khe Cọ, thôn đặc biệt khó khăn của xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, phải mất từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ, thì nay chỉ còn 30 phút. Thôn Khe Cọ có 30 hộ được đồng bào dân tộc Dao sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn, trong đó giao thông cũng là rào cản khiến kinh tế của người dân nhiều năm nay không thể phát triển. Được nhà nước đầu tư xây dựng tuyến đường dài 2 km từ thôn đến trung tâm xã, bà con đã tự nguyện hiến đất, chặt bỏ cây cối, tạo mặt bằng xây dựng công trình. Tuyến đường hoàn thành đã giúp bà con đi lại dễ dàng, vận chuyển nông lâm sản thuận lợi, nhờ đó thu nhập của người dân được tăng lên. Chị Bàn Thị Thêm chia sẻ.
Bây giờ thì, ôi đi nhanh lắm, tầm 30 phút là đến. Em cảm thấy rất là vui và rất thuận tiện đi, bởi vì là trước thì đi mưa ra thì đi khó lắm. Kiểu cả bọn trẻ con đi học ấy, bọn em phải dắt đi, nếu mà đi không mưa đi tầm 30 phút thôi, nếu mà mưa thì phải đi gần một tiếng mới đến được trường học.
Là thôn sớm hoàn thành việc bê tông hóa các tuyến đường, thôn 4 xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên đã cán đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023. Những năm trở lại đây, cây quế trở thành cây trồng chủ lực của bà con trong thôn khi nhiều hộ đã làm giàu từ loại cây trồng này. Xác định giao thông thuận lợi chính là yếu tố tiên quyết để kinh tế phát triển. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, bà con còn hồ hởi tham gia đóng góp tiền của, công lao động để bê tông hóa các tuyến đường. Nhờ đó, các thương lái tìm đến thu mua, vận chuyển nguyên liệu quế dễ dàng, sản phẩm của người dân bán được giá cao hơn. Thu nhập bình quân của người dân trong thôn năm 2022 đạt 47 triệu đồng, phấn đấu năm 2023 đạt 51 triệu đồng, mức thu nhập cao so với bình quân chung của người dân các xã nông thôn miền núi. Ông Phạm Văn Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Thì kết quả đến nay thì cơ bản các cái hồ sơ minh chứng thì cơ bản ổn, bây giờ chỉ đợi huyện và thẩm định và tỉnh lên để thẩm tra đánh giá kết quả. Trong đó thì có đóng góp của nhân dân, thứ nhất là cái vệ sinh môi trường là cái khó khăn nhất, thì nhân dân đã đồng tình ủng hộ, người ta nhìn nhận thấy cái xây dựng nông thôn mới lợi ích là phục vụ chính cho họ thì họ sẽ tham gia ngay. Ví dụ như làm đường, ví dụ một quý lao động một dần, hoặc sau những trận mưa rào mà đường nó sạt hoặc là rơm rạ rác nó tắc thì nhân dân huy động, nhưng người ta xác định đấy là cái trách nhiệm người ta tự cổng nhà người ta đã làm ở khu vực đó.
Do làm tốt công tác tuyên truyền về đề án phát triển giao thông nông thôn trong nhân dân, cùng việc lồng ghép các nguồn vốn mà tỉnh Yên Bái luôn hoàn thành vượt kế hoạch làm đường giao thông nông thôn đề ra. Đặc biệt trong quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều địa phương có cách làm hay, giải pháp phù hợp và hiệu quả. Điển hình như các huyện Yên Bình, Trấn Yên và Lộc Yên, người dân tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất, phá bỏ cây cối, hoa màu, vật kiến trúc trị giá hàng tỷ đồng để tạo mặt bằng bê tông hóa các tuyến đường. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Trong năm qua là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó việc tuyên truyền ý nghĩa về lợi ích của đường giao thông nông thôn đem lại, và đặc biệt là vai trò của người dân đối với việc làm đường giao thông nông thôn. Thì ngoài các chính sách của trung ương, của tỉnh thì huyện Yên Bình đã rất năng động và sáng tạo, có cách làm riêng, sẵn sàng hy sinh lợi ích của cá nhân vì lợi ích của cộng đồng. Và đến nay thì sau khi cơ bản hoàn thành con đường như ngày hôm nay thì các hộ ở đây thấy rất rõ lợi ích đó và rất vui vẻ, phấn khởi, hô hởi để đón nhận những thành quả mà do chính mình đã góp công góp sức ở đây và đạt.
Đáng chú ý, như hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải, việc thực hiện bê tông hóa các tuyến đường hay xây dựng các con đường đặc thù đã giúp người dân các bản đi lại dễ dàng, thúc đẩy du lịch phát triển. Đến nay, 100% các xã đã có đường ô tô đến trung tâm, gần 700 km đường liên thôn liên bản được kiên cố hóa, chiếm 40% tổng số đường giao thông nông thôn trên địa bàn hai huyện. Anh Giàng A Trống, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu nói. Trước đây đi xa huyện, người dân bản mình khổ lắm, trời mưa đường lầy lội, dễ bị trượt ngã, mất mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi. Xưa đảng nhà nước làm đường mới, người dân phấn khởi lắm, người dân bất khổ nhiều rồi. Chính quyền vào cuộc, nhân dân đồng tình ủng hộ, những tuyến đường bê tông cứ thế được trải dài nối bản xa tới bản gần để người dân đi lại được dễ dàng. Từ sự chung sức đó, Yên Bái có quyền kỳ vọng vào sự thay đổi trong tương lai là động lực tạo đà phát triển cho mai sau.
Thưa quý vị và các bạn, từ khi có chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thay thế methadone, công tác quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Không chỉ nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân mà còn giúp bệnh nhân điều trị an toàn, thay đổi nhận thức, tăng thể trạng sức khỏe và khẳng định hiệu quả về dự phòng lây nhiễm HIV. Theo số liệu thống kê, hiện toàn tỉnh có trên 2.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Đây là một trong những nguyên nhân phát sinh các tệ nạn xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội. Bên cạnh đó, có trên 4.000 người nhiễm HIV, trong đó phần lớn lây nhiễm là do sử dụng chung bơm kim tiêm để tiêm chích ma túy. Từ khi có chương trình điều trị methadone, công tác quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn đã có sự thay đổi tích cực, được dư luận đồng tình ủng hộ. Bản thân người nghiện ma túy và gia đình cũng hợp tác, bởi uống methadone không chỉ giúp người nghiện dần thoát khỏi cơn nghiện. Nhiều người khi điều trị, sức khỏe ổn định, có thể lao động và làm việc bình thường, cải thiện kinh tế, việc làm đảm bảo đời sống. Anh Hà Văn Trung, một bệnh nhân nói.
Lúc là chưa uống thuốc ấy, là chơi bời là không có tiền chị ạ, phải xoay sở khổ lắm, mà nghiện bọn em thế. Nhưng mà từ ngày đi uống thuốc là cái là đỡ, là làm còn có tiền để ra được, đỡ cho bản thân, đỡ phải lo tiền nong, và gia đình cũng đỡ lo. Nên là thật, bọn em thì ai cũng thế thôi, anh em nghiện ngập này, từ ngày có thuốc là đỡ luôn, đi uống thuốc là đỡ, còn có tiền để ra chứ chị bằng ngày nào chơi thì cũng không có tiền, nhưng ngày uống thuốc thì cũng có tiền.
Hiện nay toàn tỉnh đang có 7 cơ sở với trên 1.100 bệnh nhân đang uống methadone điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện, trong đó tại huyện Mù Cang Chải 2 cơ sở, còn lại tại các huyện Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái, mỗi địa phương có một điểm. Qua 10 năm từ khi triển khai, chương trình không chỉ giúp giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS mà còn giúp người nghiện giảm được các chi phí, cuộc sống bớt áp lực hơn. Đặc biệt với sự quan tâm tài trợ thuốc của Quỹ Toàn cầu, các bệnh nhân đều được uống methadone điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện hoàn toàn miễn phí. Ông Nguyễn Văn Thủy, một bệnh nhân cho biết.
Tham gia uống cái thuốc này là từ năm 2013, thế đến nay là được 10 năm rồi. Thế mà tôi thấy uống cái thuốc này nó rất hiệu quả, tốt. Anh em thì trước đây chót chơi bời vào rồi thì sau khi mà uống cái thuốc này bây giờ nó trở lại bình thường. Sức khỏe rất tốt. 10 năm rồi mà tôi cảm thấy sức khỏe có phần nó cải thiện được rất nhiều. Cái chương trình này là rất tốt.
Khi đến các cơ sở điều trị methadone, các đối tượng tham gia điều trị trong chương trình được cán bộ nhân viên tại các cơ sở điều trị tư vấn hướng dẫn tận tình, động viên tâm lý để các bệnh nhân uống methadone đúng ngày, đúng giờ. Anh Nguyễn Hữu Long, cán bộ dược, cơ sở điều trị nghiện chất, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Hầu hết thì khi mọi người vào đây thì mọi người đều mới bước đầu vào đây thì mọi người rất là có bao giờ có tâm lý là ngại uống mà cũng không biết rằng là sử dụng cái này như thế nào, có ảnh hưởng cái gì hay không. Nhưng đấy, cho nên là bọn em phải tư vấn cho người ta là uống cái này rất là tốt, và là uống cái này là mình dùng để thay thế dùng những cái chất khác, và mình có thể là có nhiều thế nào mình có thể là để có thời gian giúp gia đình và cũng không ảnh hưởng nhiều đến xã hội, những cái hành vi tội phạm để kiếm tiền để làm.
Anh Nguyễn Trường Giang, y sĩ cơ sở điều trị nghiện chất, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Yên Bái nói.
Cái chương trình tham gia này, về điều trị này cũng có nhiều thuận lợi. Về thứ nhất là về cái kinh tế thì hiện tại như bây giờ là thuốc cũng vẫn được đang được tài trợ miễn phí. Đấy thì bệnh nhân thì đến đây uống thuốc hoàn toàn được miễn phí, và thứ hai là cái thời gian uống thuốc như hiện tại bây giờ thì là bệnh nhân chỉ uống để uống một lần duy nhất trong một ngày thôi. Còn như bệnh nhân uống đi sử dụng trước đây sử dụng heroin thì người ta có thể sử dụng 2 lần, 3 lần đến có thể là 4 lần trên một ngày. Đấy, thì về thứ nhất về cái thời gian và cái tiền bạc thì người ta cũng tốn kém rất là nhiều. Sau khi uống thuốc Medon này thì tình hình kinh tế thì của bệnh nhân cũng được cải thiện rất là nhiều.
Sau khi điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone, 95% bệnh nhân không còn sử dụng ma túy. Sức khỏe của người nghiện được cải thiện tốt, giúp hạn chế sự lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường máu do tiêm trích ma túy. Trong nhóm người nghiện ma túy, giảm các hành vi vi phạm pháp luật. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Yên Bái nghiêm túc triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều giải pháp trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí, theo chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc với nhiều kết quả đáng ghi nhận, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Bám sát chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái luôn tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Theo đó, công ty và các đơn vị trực thuộc đều xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí để làm cơ sở cho việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Công ty đã tập trung vào một số lĩnh vực như sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng lao động, công tác tiết kiệm điện. Năm 2023, công ty đề ra mục tiêu như tỷ lệ tổn thất điện năng không vượt quá 4,42%. Năng suất lao động theo sản lượng điện thương phẩm đạt 2,4 triệu kWh một lao động và gần 490 khách hàng trên một lao động. Việc triển khai công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại công ty và các đơn vị trực thuộc đều được thực hiện nghiêm túc hiệu quả. Chỉ tính riêng từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2023, khi tình hình thời tiết nắng nóng cực đoan, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Điện lực Yên Bái nghiêm túc triển khai nhiều biện pháp để tiết kiệm điện tại đơn vị. Điều này đã góp phần tiết kiệm được một lượng điện đáng kể. Ông Lê Chí Thành, trưởng phòng kinh doanh Điện lực Trấn Yên cho biết.
Tiết kiệm điện thì chúng tôi thì cũng có một cái tiểu ban về tiết kiệm điện, cũng thành lập một cái tiểu ban đấy thì chúng tôi cũng thường xuyên là tiết kiệm điện. Chẳng hạn như vào cái thời điểm mà mùa nắng nóng thì chúng tôi cũng sử dụng là điều hòa nó cái nhiệt độ nó cao chứ không. Và những cái lúc mà thực sự là nó nóng đến trưa đến lúc cao điểm thì mới sử dụng, và chúng tôi cũng thường xuyên là tắt những cái bóng nó không cần thiết mà sử dụng ánh sáng tự nhiên.
Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Yên Bái còn làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến toàn bộ cán bộ, người lao động cũng như các khách hàng của công ty. Đặc biệt, việc hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích chăm sóc khách hàng của ngành điện không chỉ tiết kiệm điện được nhân lực, chi phí cho ngành điện mà còn giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, thời gian trong thu nộp tiền điện, theo dõi điều chỉnh tiết kiệm điện năng. Bà Nguyễn Thị Hoàn, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Theo những cái lời kêu gọi và vận động về tuyên truyền thì chúng tôi cũng hết sức là tiết kiệm điện trong sinh hoạt, cũng như là ra khỏi nhà thì tắt hết các cái tắt nguồn, và sử dụng hết sức tiết kiệm, và việc cả nấu nướng thế đang dùng bếp từ thế nhưng mà phải lúc nào cũng chăm để dùng cái nhiệt độ nó bình thường để cho tiết kiệm điện, vừa là tiết kiệm cho gia đình vừa là đóng góp cho xã hội.
Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, Công ty Điện lực Yên Bái có trên 133.000 khách hàng nhận tin nhắn qua Zalo. Các trang thiết bị, dụng cụ an toàn được đơn vị kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ nhằm nâng cao thời gian sử dụng của thiết bị, tránh đầu tư thay thế không cần thiết. Ngoài ra, việc sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, máy móc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đã và đang góp phần giúp ngành điện tránh lãng phí trong đầu tư. Anh Nguyễn Xuân Kính, công nhân đội hotline Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Thì khi mà sử dụng cái công nghệ hotline vào thì chúng tôi cảm thấy là cái công việc mọi cái là được diễn ra rất là suôn sẻ và thuận lợi. Nó cũng mang lại cái hiệu quả sử dụng điện, tức là tránh những cái thời gian mất điện kéo dài và những cái ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Bên cạnh cái tinh thần gọi là tận tụy với công việc thì chúng tôi luôn nâng cao cái tinh thần học hỏi, nâng cao cái trình độ của mình để tránh cái sự lãng phí về cái công sức cũng như là cái đầu tư vào việc sửa chữa điện.
Triển khai nhiều giải pháp trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn ngành, coi đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá công tác thi đua khen thưởng đối với mỗi cá nhân từ lãnh đạo đến công nhân, người lao động. Vì vậy, công tác thực hành tiết kiệm điện, chống lãng phí của Công ty Điện lực Yên Bái đã đạt nhiều kết quả tích cực. Bà Lê Thị Hà Thu, Kế toán trưởng Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Công ty Điện lực Yên Bái đã xây dựng và thực hiện chương trình tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của toàn đơn vị. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính kế toán năm 2023 và hướng đến hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm, năm 2021 đến 2025 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và của Công ty Điện lực Yên Bái. Năm 2023 thì Công ty Điện lực Yên Bái đã thực hiện tiến hành thanh lý 3 đợt vật tư thiết bị thu hồi, thu về lợi nhuận cho công ty tính khoảng dự kiến khoảng 2 tỷ đồng, đã góp phần vào thực hiện hoàn thành cái mục tiêu thực hiện chương trình tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 của Công ty Điện lực Yên Bái.
Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Công ty Điện lực Yên Bái không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức từ lãnh đạo đến người lao động trong từng việc làm cụ thể. Điều này đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, đồng thời hướng tới hoàn thành mục tiêu cao nhất là đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, phục vụ cho việc phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống của nhân dân trên địa bàn.
Còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thế
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99. Bất chất ngầu cùng Bảo Việt Go.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Chuyên khách hàng nhân sự kiện công ty khai trương cửa hàng xe điện IED tại km 12 thị trấn Yên Bình và Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới QRS và S-Mod. Chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay, thời gian từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngày voucher quà tặng lên đến 3 triệu đồng và nhiều phần quà khác, được hỗ trợ trả góp lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha, Blade số, RX, Future được tặng tiền mặt và quà tặng khuyến mại như mũ bảo hiểm, dầu máy, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 350 được hỗ trợ 100% học phí thi bằng A2. Khách hàng mua xe điện, xe đạp điện được tặng tiền mặt lên tới 2 triệu đồng theo chương trình của công ty, mũ bảo hiểm trích hiệu, ba lô thời trang cao cấp. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng, dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy, xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 827. Cửa hàng xe máy điện IED Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0398 698 587.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99. Bất chất ngầu cùng Bảo Việt Go.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.